Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu là một gồm tóm tất cả cuộc đời và sứ mạng cứu thế của Chúa. Với lời này thì Chúa Giêsu đặt người Do Thái và cả nhân loại trước một sự chọn lựa, một sự chọn lựa đầy nghiệt ngã trong cuộc đời. Bởi vì khi Chúa Giêsu tuyên bố Ngài chính là của ăn, Ngài chính là thịt máu mà họ phải dùng mới có sự sống đời đời, thì những người Do Thái, kể cả các môn đệ, cảm thấy bị sốc và họ đã bỏ đi. Vâng, đúng là một cái thách đố lớn lao, vì sau khi tin mừng ở tuần trước chúng ta nghe Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng chính Ngài là bánh hằng sống như vậy đó, từ trời xuống, và người ta phải ăn Ngài thì mới có sự sống đời đời. Thì đoạn tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người trong nhóm người Do Thái khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố như thế thì liền bỏ đi nơi khác. Và thật ra chúng ta nghe Chúa Giêsu tuyên bố về bánh hằng sống chính là mình Ngài, Chúa Giêsu muốn dẫn chúng ta tới bí tích thánh thể. Nhưng vì người Do Thái, kể cả các môn đệ, cũng không hiểu nên họ bỏ Chúa mà đi là điều cũng dễ hiểu đối với chúng ta. Bởi vì họ chưa sẵn sàng để đón nhận điều mà Chúa Giêsu sắp làm cho họ, đó chính là việc Ngài lập bí tích thánh thể, bí tích mà Chúa Giêsu đã cử hành trước lúc Ngài chịu khổ hình thập giá để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Thế nên với chủ đề ăn uống, bánh trường sinh và sự sống đời đời, Chúa Giêsu muốn đặt trước mặt mọi người một sự tương phản rõ rệt. Tổ tiên ăn manna trong sa mạc xưa nhưng đã chết. Manna là bánh kỳ diệu lạ lùng từ trời mưa xuống, nhưng không phải bởi trời nên nó không đem lại sự sống đời đời. Còn những ai ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu thì sẽ ở lại trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng sẽ ở lại với người ấy, và người ấy sẽ được sống nhờ Chúa Giêsu và sẽ được sống lại với Ngài trong ngày chung thẩm, và sẽ được sống đời đời với Chúa. Đó chính là mầu nhiệm của đức tin, là sự huyền nhiệm của thịt máu mà Chúa Giêsu muốn để lại cho nhân loại chúng ta. Có lẽ chúng ta thấy được rằng trong rất nhiều nền văn hóa, người ta cũng lấy những cái con vật để mà tế thần và dùng nó như một củ ăn được Thượng Đế ban cho. Thì chúng ta thấy được rằng đối với Chúa Giêsu, khi mà Ngài mặc khải về thịt máu mà Ngài trao ban cho nhân loại, quả thật là một cái mặc khải vô cùng lớn lao, một sự huyền nhiệm vượt quá sức hiểu biết của con người. Và ngay cả đối với những người Do Thái, mặc dù đã được chuẩn bị, đã được lắng nghe nhiều về lời của Chúa, thế nhưng rồi họ cũng không thể nào mở ra hơn để đón nhận giáo huấn của Chúa. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng họ không tiếp nhận lời ban sự sống từ nơi Chúa qua bí tích thánh thể, qua lời giáo huấn của Ngài về bánh trường sinh mà Ngài sẽ ban cho họ. Thay vì cái của ăn manna xưa kia họ đã hãnh diện vì điều đó, thì hôm nay Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định với họ rằng nếu họ không ăn bánh mà Ngài ban, tức là thịt máu Ngài, thì sẽ chẳng có sự sống đời đời. Mặc dù họ muốn có cái sự sống đời đời, vẫn khát khao tìm đến cái thứ bánh ấy, nhưng mà khi Chúa Giêsu mặc khải điều này thì quả là một điều vượt quá tầm với của những người Do Thái, kể cả các môn đệ thời bấy giờ. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay thì sao? Có lẽ chúng ta thấy được rằng chúng ta cũng được đón nhận thánh thể Chúa, có thể nói là hàng ngày trong đời sống người tín hữu của chúng ta. Nhưng rồi liệu những bánh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta đó có thực sự trở thành nguồn sức sống dồi dào nơi đời sống của chúng ta, nơi đời sống của gia đình hay không? Đó là một cái thách đố cho mỗi người tín hữu chúng ta. Chúng ta đừng làm vì thói quen, vì cái gọi là đạo đức của những người có đạo, mà chúng ta hãy làm vì một sự xác tín thực sự trong đời sống của Đức, của mỗi người chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể nhận ra được cái sức sống, cái huyền nhiệm mà Chúa trao ban cho chúng ta nơi bí tích thánh thể này. Chuyện kể rằng hoàng đế Napoleon là một vị tướng lãnh giỏi về chiến lược. Ông đã liên tục mang lại chiến thắng về phía quân đội của ông, và sự tài giỏi về chiến lược và những chiến thắng của ông đã làm cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Cho nên một ngày kia, một số tướng lãnh đang bàn luận và so sánh về những trận chiến lớn của Napoleon, thì một người trong họ bạo dạn hỏi Napoleon rằng: "Thưa ngài, trong đời ngài thì ngày nào là ngày hạnh phúc nhất?" Họ đã thầm nghĩ rằng có lẽ vua Napoleon sẽ nghĩ đến một trận chiến vinh quang nào đó mà ông đã từng chiến thắng một cách đầy hãnh diện. Thế nhưng vua Napoleon đã im lặng, trầm ngâm và rồi trả lời rằng: "Ồ, ngày hạnh phúc nhất của đời tôi ấy à, đó là ngày tôi được rước lễ lần đầu. Ngày đó tôi đã được gần với Thiên Chúa." Vâng, kính thưa cộng đoàn, không những mặc khải về thực tại sự sống nơi thân xác, Chúa Giêsu còn muốn cho thấy thái độ và hiệu quả của những con người tin và đón nhận thực tại đó nữa. Và Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy thịt máu người vô cùng cần thiết cho ơn cứu độ. Và thật vậy, ngài đã quả quyết rằng ai đón nhận thân mình ngài sẽ có sự sống nơi mình, được sống muôn đời và ở lại trong ngài, và ngài ở lại trong người ấy. Và từ đó những người đón nhận ngài sẽ tìm thấy tất cả ý nghĩa và giá trị đích thực cho con người và cho cuộc đời. Cho nên trong bài đọc 2, thánh Phaolô nhắn gửi với các tín hữu Ê-phê-sô rằng: "Anh em đừng sống rượu chè, vì rượu chè đưa đến trụy lạc. Những cái thú vui trần gian nó làm cho con người điên đảo, mà hãy sống khôn ngoan." Sống khôn ngoan ở đây đó là việc chúng ta chọn Chúa, việc chúng ta dành thời giờ để có thể suy gẫm về những mầu nhiệm mà Chúa trao ban cho nhân loại chúng ta. Và chỉ có như thế thì chúng ta mới cảm nghiệm được cái nguồn sức sống của Chúa trào tràn nơi đời sống đức tin của chúng ta. Và nếu không có như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy nguội lạnh trong đời sống đức tin, và chúng ta cũng không thể nào cảm nghiệm được sâu xa về huyền nhiệm của bí tích thánh thể ban cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng như người Do Thái hay các môn đệ ngày hôm nay, khi nghe những lời giáo huấn của Chúa, chắc chắn họ cảm thấy bực bội và cảm thấy như là một cái cú sốc đối với họ, và họ có thể là bỏ đi, thì chúng ta cũng có thể là bỏ Chúa trong đời sống của mình nếu chúng ta không tiếp nhận ngài, nếu chúng ta không cảm nghiệm được sức sống của ngài trào tràn nơi đời sống của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng cứu rỗi của ngài qua việc rao giảng, qua việc làm, cuộc sống, và nhất là qua cái chết trên thập giá. Và chính trên cái chết mà Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại thịt và máu của ngài, đó là bí tích thánh thể, bí tích huyền diệu mang lại sự sống mới, sự sống đời đời cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Và đó chính là cái khát khao mãnh liệt nhất trong đời người tín hữu chúng ta, để chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa hằng sống, ăn thịt và uống máu của Chúa. Theo thánh Gioan ở đây là hòa nhập vào Chúa, tin và hiểu ngài như ngài muốn nhân loại hiểu về ngài, là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến để lôi kéo mọi người về cùng Chúa Cha. Và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiến mình làm bánh, làm của ăn nuôi sống cho nhân loại, củng cố đức tin của mỗi người chúng ta qua bí tích thánh thể hàng ngày trên khắp thế giới. Và nhân loại, nhất là người Kitô hữu, được mời gọi để chịu lấy mình và máu Chúa Kitô, chịu lễ đích thực là nhận lấy chính Chúa, là hòa nhập đời sống của chúng ta vào ngài và noi theo ngài, để chúng ta bắt chước cuộc đời của Chúa và tìm hiểu lời Chúa bằng cách thực thi những điều mà Chúa đã làm, đã sống, đã kinh qua ở trần gian này, để mang lại tình thương, mang lại hạnh phúc cho nhân loại chúng ta. Và chỉ cho nơi bí tích thánh thể chúng ta mới có thể làm cho sức sống của đời sống của mỗi người chúng ta, của gia đình chúng ta mới thực sự được trở nên sung túc mà thôi. Và như vậy, chúng ta khi sống với bí tích thánh thể, khi đón nhận chính Ngài làm của ăn của uống đích thực cho đời sống của chúng ta, thì nhờ Ngài, qua Ngài mà chúng ta có được sự sống đời đời. Xin Chúa Giêsu thánh thể tiếp tục giáo huấn chúng con trong tình thương, trong sức mạnh, trong sự chữa lành, để mọi người chúng con đón nhận chính Chúa là nguồn thông ban cho chúng con mọi ơn cần thiết, mọi ân sủng, mọi khát khao mà đời người chúng con luôn trông cậy, luôn ước mong. Amen.